như vậy không thân bụi kẻ thân thân bất trí yên cũng nhường thân tôn đức là bốn lần cao thượng ở trụ sơ tiên hợp công đức trước là làm chân chân lương tư thân là bốn lần cao thượng ngã văn nghề nghiệp giỏi kéo quân liền hồng tạo nói những lời chân phúc lên cao thượng xa lý thân niệm lãng tự chế công say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết phương chứng kiêm nhường trí trung và lý ân đúng thời nghĩa chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thường hóa thượng yết kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lên cao thượng sống tam hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời tâm tâm đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bụt Tha Gia. Con vô thường không chín, thành kính ngảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 1 tháng 4 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng. California 5:30 đến 8:00 sáng. Paris 2:30 đến 5:00 chiều. Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay dò sông dò biển dễ dò sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của chư tăng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bố Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, nghĩa vụ pháp ngày 1 tháng 4 năm 2011. Dò sân, dò biển, dễ dò. Chúng con kính cung thỉnh ni sư Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Thầy á, con kính lễ xuất trưởng, kính lễ Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý Phật tử. Từ đây hôm nay là lấy ý của cái câu ca dao là dò sông dò biển dễ dò, ai đâu lấy thước mà đo lòng người, để nói lên là tâm địa con người đó có khi rất là sâu xa và khó để mà biết trước được. Ngay cả trong cái văn học Hán Trung Quốc đó, người ta cũng có cái câu là hòa hộ hòa bi, nan hòa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Tức là khi người ta vẽ một con cọp đó, thì chỉ vẽ được cái da của nó thôi chứ không vẽ được cái xương của con cọp. Cũng như vậy, mình biết một người thì mình chỉ biết được mặt của họ thôi chứ khó lòng mà biết được cái lòng, cái tâm của họ. Thì đó là khi mà người ta nói chung như vậy. Nhưng mà trong cái bài kinh này đó thì Đức Phật người chia ra ba dạng. Dạng thứ nhất là những người có thể dạng thứ nhất là hạng người dễ ước lượng, dễ đo lường, biết được họ nông sâu ra sao, bởi vì tất cả đã được biểu hiện ra những cái hành động thô thảo trong hành động, trong ngôn ngữ của họ rồi. Hạng thứ hai đó là cái hạng người khó ước lượng, là do những cái người đó họ rất là trầm tĩnh, rất là sâu sắc, rất là kín đáo, thì như vậy khó ước lượng hơn. Và cái hạng người thứ ba đó là hạng người không thể ước lượng được, với chỉ cho những bậc thánh. Với những cái bậc thánh đó thì người đời thế gian không thể lấy cái bùng thế gian để mà đo lường cái hành động cư xử của vị thánh nhân. Thì đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Nhưng mà trước hết thì xin mời quý vị MC đọc chánh văn của bài kinh, và sau đó thì sẽ thỉnh Đại Đức Pháp Tăng thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, xin mời cô Bích Thu.
Sa thụ, con xin kính tri ân ni sư Liễu Pháp đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và sau đây con xin đọc chánh văn của bài học. Dò sông dò biển dễ dò, thế nào là hạng người dễ ước lượng? Supa meyo. Ở đây có hạng người tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, mukaro, ngôn từ bừa bãi, wikinawako, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm lệch lạc, wipontasito, căn quyền thả lỏng, pakadrio. Đấy gọi là người dễ ước lượng. Thế nào là người khó ước lượng? Dupameyo. Ở đây có hạng người không tháo động, không kiêu căng, không dao động, không lắm mồm, ngôn từ không bừa bãi, trú niệm tỉnh giác, định tĩnh, nhất hướng tâm, căn quyền thu thúc. Đây là hạng người khó ước lượng. Thế nào là hạng người không thể ước lượng? Appameyo. Ở đây có hạng người do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là hạng người không thể ước lượng. Tạng Diệu Pháp Bổ Nhân Chế Định, Ngài Trưởng Lão Tịnh Sự Dịch, Pháp Sư Giác Giới Sang Định, chúng con kính cung tỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Gia Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ sư trưởng Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô phụ nữ đi sư Liệu Pháp cùng thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều vì bài báo cho nghe rõ. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài học với cái tựa đề là dò sông dò biển dễ dò, là trích ra từ ở một cái câu ca dao, tức là nói đến cái cái vật mà sông biển mà có thể dễ dò, nhưng mà lòng người hay tâm người thì khó bao giờ ước lượng hay có thể bao giờ đoán biết được. Thì ở đây được trích ra từ ở trong kinh, trong luận tạng và một cái là Bát Nhã Tý Nhân Chí Định. Thì chúng ta đã nghe cái vị các vị MC đọc về ba cái hạng người, hạng người là dễ ước lượng, hạng người khó ước lượng và hạng người không thể ước lượng. Đây là ba cái hạng người. Thì chúng ta biết rằng có những điều đó thật sự ra thì cả bề ngoài lẫn bề trong, ở trong tâm, ở trong mỗi hành vi của người đó, thì có thể là nó biểu hiện ra, nó biểu hiện ra từ ở cái hành vi là do tâm của người. Nhưng mà có những cái trường hợp á, thì chúng ta không thể nói rằng do cái tâm á, nó hoàn toàn là những cái điều, những cái hành vi nó được biểu hiện từ ở cái tâm hết. Thì có những người đó thì chúng ta biết rằng khó, có những người đó thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn qua cái việc là cái hành vi của họ thì mình có thể đoán biết được họ, đoán biết được họ có cái tâm tính hay là có cái khuynh hướng như thế nào. Có những người thì thật sự cũng khó bao giờ biết được. Và đặc biệt là có những cái bậc thánh á, thì tuyệt đối không bao giờ biết được những điều đó, khó bao giờ biết được những điều đó. Ở đây đó thì chúng ta đã nghe cái phần chánh văn của cái đoạn đọc kinh này, cái đoạn kinh này. Trước nhất á, là thế nào là hạng người dễ ước lượng. Khi mà nói đến ước lượng tức là mình có thể độ lường, hay mình có thể đoán biết, hoặc là mình cân đo đong đếm bằng một cái gì đó. Thí dụ như là nếu mà gọi là cái vật thể đó, cái vật gì mà gọi là mình cân được, nó thuộc về trọng lượng thì mình có thể cân nó được. Khối lượng hay hoặc là những cái vật gì thì người ta có thể là cân nó được, hoặc người ta có thể đong đếm nó được. Thì đó là nói đến cái vật thể. Ở đây đó thì những cái người mà nói đến cái cân đo đong đếm ở đây, ước lượng ở đây, dạ quý vị có nghe được không ạ? Alo, dạ quý vị có nghe được không ạ? Chúng tôi có thấy dạ có thể lại là rung pháp cú vừa tắt ấy. nó bị ảnh hưởng. Thì khi mà mình nói đến cái ước lượng ở đây á, là có nghĩa là mình độ đoán, hoặc là mình có thể nhìn, hay là mình có thể nhận xét được. Còn cái việc mà ở bên vật thể, các cái vật chất ấy, thì chúng ta có thể dùng cái gì đó, cái mức lượng gì đó để người ta có thể cân đo đong đếm. Nhưng mà khi mà nói đến tâm tánh của người ấy, thì thật sự ra có những chúng sinh ấy, thì khó bao giờ ước lượng được, nhưng mà có những chúng sinh thì dễ ước lượng được. Thì cái hạng người thứ nhất á, khi mà Đức Phật chúng ta nghe ở trong cái phần chánh văn ở đây, tức là hạng người như thế nào được gọi là hạng người mà dễ ước lượng, tức là cái hạng người đó có những cái hành vi là tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, ngôn từ bừa bãi, thất niệm, không tỉnh giác, không định tâm, thì như vậy được gọi là cái hạng người mà gọi là hạng người dễ ước lượng. Và thật sự ra thì quý vị biết rằng khi mà nói đến tháo động, cái từ tháo động ở đây đó được chỉ theo mình hiểu tiếng Việt là có nghĩa là người đó đi đứng nói năng dục chạc, tức là có những cái hành vi thật là cẩu thả, không có cẩn thận, hoặc là họ nói năng, khi mà họ nói năng thì có ra cái vẻ là giống như là một người mà tự cho mình là hơn tất cả, Rồi một người mà khi mà nói đến chiêu căn á, thì cả cái lời nói hoặc là cái hành vi của họ đều tỏ ra là một cái người rất là quan trọng, mặc dù là họ không được như vậy, mặc dù cái người đó họ không được như vậy. Thí dụ như là về cái kiến thức đó thì họ cũng không hiểu là bao nhiêu, không cho là bao nhiêu. Chúng ta biết rằng cái kiến thức của xã hội á, thì nó mênh mông, ngay cả kiến thức của mỗi chuyên ngành á, thì cái người nào mà có cái kiến thức thuộc lĩnh vực cái ngành đó thì người đó sẽ biết được cái ngành đó. Nhưng mà nói rằng biết hết tất cả các ngành khác thì không phải là dễ. Thì cái kiến thức xã hội nó là như vậy, nó muôn màu muôn vẻ, và mỗi một cái kiến thức, mỗi một cái chuyên ngành như vậy á, ví dụ như một người mà học về một cái ngành nào đó thì họ đạt tận cùng của cái học vị của cái ngành đó thì họ có thể biết được cái ngành đó. Nhưng mà nói như vậy không phải là họ biết hết tất cả hoàn toàn các ngành khác, cũng như vậy. Thì cái người mà kiêu căng ở đây á, là cái người mà tự cho mình là biết hết tất cả, hay là tự mình phê phán. Thí dụ như khoe khoang về những cái tốt của mình, và cái tốt của mình á, thì tự họ phê, mặc dù là họ không có được tốt như vậy mà họ tự họ phê, hoặc là họ cho rằng họ được thành đạt được cái gì đó trên phương diện làm ăn, nghề nghiệp, hay hoặc là ngay cả những cái người tu tự cho mình là cái thành đạt ở trên cái phương diện tu chính của mình. Mà ở trong một cái điều đó, chúng ta biết rằng thường thường đó là tự cho mình thành đạt hay là tu chính, ở trong kinh được gọi là phe pháp bậc cao nhân, mình tu chính thiền hay là mình chính quả, có nhiều người tự ngộ nhận mình là như vậy, rồi tự phe phang lên. Thì cái người đó thì chúng ta biết rằng cái người mà tự kiêu căng, tự phe phang như vậy thì người ta có thể biết đoán được, mà dân gian người ta gọi là cái thùng rỗng kêu to, cái thùng rỗng kêu to. Với một cái người mà họ giống như một cái người mà quý vị biết rằng cái người mà học võ đó, cái người học võ đó, cái người học võ mà mới bắt đầu chập chững, bắt đầu chập chững, có những cái đai, đai nâu, đai đen gì đó, theo cấp đẳng của họ, đẳng cấp của họ, để rồi họ được cột cái đai đó vào. Rồi cái người mà mới học á, thì được cái đai này đai nọ, rồi họ tự rằng họ cho rằng họ giỏi, và họ múa máy, họ múa máy, họ cái là động tay, đụng một cái á, là họ có thể động tay động chân, họ có thể là tự khoe khoang. Nhưng mà sự thật ra đó, khi mà đụng chuyện á, thì họ cũng không thể đủ cái khả năng để họ đảm bảo được cái sự chống chọi của đối phương, huống chi là họ có thể đủ khả năng để đảm bảo được, hoặc là họ chống chọi, hoặc là họ có thể bảo vệ được cái người mà họ cần bảo vệ. Cho nên ở đây đó, khi mà nói đến cái người kiêu căng là cũng giống như vậy. Hoặc là cái người mà ở đây chúng ta biết rằng lắm lúc đó, là cái người mà có nhiều khi đó, ở đây khi mà nói rằng một cái người mà lắm mồm á, tức là nói nhiều, nói những chuyện không đâu vào đâu. Ở trong kinh đó thì chúng ta được biết đó, tức là nói những cái gì mà có lợi ích, tiến hóa cho người, tiến hóa cho mình, có lợi ích trên phương diện lợi ích tu tập, hay là trên một phương diện nào đó mà mình nghĩ rằng có lợi ích cho người, có lợi ích cho mình, thì cũng cần phải nên nói, hoặc là nói nó hợp thời, nói đúng lúc. Thì cái nói đó cũng là nên nói, chứ không phải là không nên nói. Nhưng mà đối với những cái người mà lắm mồm ở đây á, là cũng tự nói rất là nhiều, có những điều không đáng nói lại nói, tức là nói nó không có hợp thời, nói nó không đúng lúc, nói nó không phải chuyện, thì cũng nên nói, cũng lại lại cũng nói. Cho nên là họ nói rất là nhiều, một người nói ra đó thì họ nói năm ba lời là cũng vừa đủ. Nhưng mà có người, cái người mà nhiều lắm mồm ở đây á, là họ nói rất nhiều, nói rất nhiều, nói những cái điều mà nó không có lợi ích. Ở trong Kinh Pháp Cú có nói rằng là chỉ cần một cái lời thôi, cái người nói mà nói đúng pháp, nói mà nói đúng thời, nói đúng đối tượng, nói đúng lúc, thì người mà nghe được cái lời nói đó đó thì thật sự ra nó có được cái lợi ích rất nhiều, họ được cái tâm tịnh. Nhưng mà nói nhiều á, thì nó cũng không có cái lợi ích, có nhiều khi nó phản tác dụng, nó dẫn đến cái tác hại. Và thường là khi mà một cái người mà nói thường có cái tâm dao động, tức là tâm mà thường hay quý vị thấy rằng là có những người đó, quý vị biết rằng là họ không có biết rằng cái việc đó, đó phải hay quấy, họ chỉ nói làm sao để hơn lời, nói nhiều lời hơn để làm sao để cho lấn áp, coi như là trấn áp cái người, cái đối phương khác, để cho rằng mình nghĩ rằng mình nói nhiều hơn họ để trấn áp họ. Chứ rồi rồi sau cái cuộc đối thoại đó đó thì họ không nghĩ ra rằng cái hậu quả hay cái lời nói của mình nó có tác hại như thế nào. Thậm chí quý vị biết rằng ví dụ như là cái con ếch đó, nó chết vì cái miệng. Có thể rằng nếu mà nó nằm yên ở trong hang á, thì nó có thể rằng là nó bảo bảo toàn được cái tánh mạng. Nhưng mà do rằng nó kêu, nó kêu lớn, kêu vang như vậy, và vì vậy cho nên là nó bị cái người khác á, rình rập, bắt bớ và có thể giết hại nó. Thì bởi vậy cho nên là khi mà nói rằng cái người mà có cái lời nói nhiều á, cái lời nói nhiều ở đây tức là nói chỉ ham nói thôi, chứ cũng không có biết được cái lời nói đó nó có lợi ích như thế nào và nó có tác hại như thế nào, và nhiều khi rồi không có nghĩ đến cái hậu quả của nó. Cho nên là cái ngôn từ khi mà nói đến một cái người mà dễ ước lượng ở đây á, là một là họ nói nhiều, hai nữa là họ có thể nói một cách bừa bãi, tức là nói mà không có đúng lúc, nói không đúng đối tượng, hay nói không hợp thời. Thí dụ như chúng ta biết rằng ở trong kinh nói rằng một cái người mà có cái ngôn ngôn từ mà ngôn từ gọi là ngôn ngữ trí tuệ đó, là ngôn từ hợp thời, ngôn từ hợp lúc, ngôn từ ngôn ngữ dựa trên cái tâm từ, và ngôn ngữ dựa trên cái sự thật của nó, và ngôn ngôn ngữ dựa trên cái sự lợi ích của nó. Thì cái ngôn ngữ đó được xem là ngôn ngữ trí tuệ. Nhưng mà cái ngôn ngữ mà mang đến tác hại cho mình hay là tác hại cho người thì cũng không có nên nói, hoặc là có lợi cho mình có hại cho người thì cũng chẳng nên nói. Và cái ngôn ngữ nào mà mình nghĩ rằng nó có lợi ích trên tiến bộ về cho người khác và tiến bộ cho mình thì cũng cần nên nói người đó, nên nói. Và với một cái người thất niệm thì quý vị biết rằng khi mà nói đến thất niệm á, ở đây là cái gì? Thất niệm là cái người đó không có được cái vững niệm. Vững niệm tức là một người trú niệm, một người trú niệm tức là một cái người mà đi tới đi lui, cái người mà ngồi đó quý vị biết rằng người ta đoán biết cái hành vi của những người đó. Ví dụ như có những người họ ngồi á, thì họ vô trong nhà người ta đó thì họ lại ngồi quay đầu quay tay múa chân, họ lắc tay lắc chân, rồi họ xoay cái đầu ngó đầu này ngó đầu kia, ngó trên ngó dưới, họ không có nhìn như vậy. Thì cái người đó đó người ta có thể là đoán là một là cái người này là một là có cái tánh hay gian, tức là mắt láo liên, hay hoặc là nhìn ở nơi này nhìn nơi khác, lắc qua lắc lại, hoặc là cái người mà rung đùi đó, ngồi mà họ rung đùi đó thì theo dân gian người ta gọi là cái người mà thường các bậc tổ đức tôn đức của mình gọi là những cái người mà ngồi mà thất niệm, tức là rung đùi. Mà chúng tôi có thấy rằng nhiều cái người người đàn ông á, nhiều cái người đàn ông á, tức là họ ngồi nói chuyện với mình, họ họ rung đùi, họ nhịp nhịp rồi họ rung tay rung chân, họ rung đùi như vậy. Là cái đó là cái biểu hiện của cái người mà gần như là cái người mà thất niệm đó quý vị. Mà cái người ngược lại, cái người mà có niệm á, tức là biết được cái hành vi của mình, kiểm soát được cái hành vi của mình, ngồi đâu thì ngồi ngay ngay ngắn đó, và cũng không có quay đầu hay là múa tay múa chân khi ngồi trong nhà hay là khi bước ra đường. Chúng ta biết rằng là một trong những cái oai nghi của những vị xuất gia đó, thì Đức Phật ngài trong 75 điều ưng học pháp đó, ngay cả những vị sa di đó, thì Đức Phật cũng đã dạy những điều đó, tức là những vị tỳ kheo vị vị sư khi mà đi ra đường đó, thì phải lâm y đắp y cho kín người, không có ngó ngoáy đầu này ngó ngoáy đầu kia, không có múa tay hoặc múa chân khi đi. Vì vậy cho nên khi mà ngồi á cũng vậy, ngồi sao cho nó hợp và ngồi cũng phải một cách nghiêm trang, thì đó cứ như là cái phong thái, cái đó là cái phong thái của một bậc xuất gia, của một người xuất gia, hay đó là cái cách mà Đức Phật ngài dạy rằng một 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 vị tỳ kheo có một cái tập cho mình có một cái đời sống luôn luôn có niệm, tức là luôn luôn biết mình, chứ không phải là không biết mình. Rồi quý vị biết rằng cái người mà tức là cái người mà lắm mồm thì hai phe, hay là cái người mà tự cao tự đại đó thì cũng tự cho mình là cái nhân vật quan trọng, là một mình là một cái người rất là quan trọng ở trong bất cứ một sự xuất hiện nào, hay hoặc là họ nói họ phe phang những cái điều này điều kia, thì cái cách nói đó đó cũng đã, hoặc là cái cử chỉ đó đã nói đến một cái người mà phải nói là người ta có thể dễ dàng biết được cái tâm tánh của người đó. Mặc dù rằng quý vị biết rằng cái người ngược lại á, thì cái người người xưa họ nói như thế này nè, người xưa họ nói á, là tướng là do tâm sanh, và mà tướng tướng không còn á thì là do tâm đã diệt, tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt, tức là cái tướng của mình nó tùy thuộc vào cái tâm của mình. Một điều đó nó cũng có thể đúng là vì lý do rằng cái tướng của mình á là nó tùy thuộc vào cái phước của mình, phước đó, phước đức, phước vật, phước trí nó đã tạo nên. Ví dụ như chúng ta thấy rằng Đức Phật á có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì cái tướng mà hoàn hảo như Đức Phật á là một bậc mà thầy của chư thiên và nhân loại có được cái tướng đó là vì ngài là một bậc gọi là minh và hạnh được đầy đủ, minh và hạnh được đầy đủ. Cho nên là cái bậc đó xuất trần, một cái bậc mà thể hiện được cái tướng đó. Còn với một người mà phàm phu á thì thật sự ra thì mình cũng có một số tướng tốt và một số tướng xấu, và cái tướng xấu nó biểu hiện nên cái gì, dường như là cái tâm, và cái tâm của mình nó đã thể hiện một chút nào đó không tốt, và vì vậy cho nên nó còn vướng mắc lại một số cái tướng xấu, số tướng xấu. Một người mà được làm quan ấy thì dĩ nhiên họ có cái phước của họ, một người làm vua thì họ có cái phước của họ, có cái tướng của họ, và một người sang giàu hay một người có địa vị dĩ nhiên là họ phải có cái phước của họ. Tuy nhiên á thì cái rõ ràng là cái phước á, thì là do cái tâm của người sanh ra, tức là tâm tốt thì nó tạo ra cái tướng tốt, và tâm xấu nó tạo ra cái tướng xấu. Nhưng mà có những điều đó chúng ta biết rằng có những cái tướng gọi là tướng ẩn á, cái tướng gọi là tướng ẩn, mặc dù ở bên ngoài nó có dài cái tướng bị xấu đi, nhưng mà có ở trong vài cái tướng đó nó biểu hiện cái tướng tốt. Có những người thì ở bề ngoài nó được vài cái tướng tốt, nhưng mà nó lại có vài cái tướng ẩn ở bên trong là tướng xấu. Thì cho nên là cái mà người ta nói là tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt, tức là tướng nó tùy thuộc vào tâm, thì cái điều đó chúng ta có thể là nhìn cái hình tướng của một người mà có thể đoán biết được. Nhưng mà có những trường hợp thì cũng không thể biết hết được hoàn toàn, biết hết hoàn toàn. Ở đây chúng tôi không phải nói để quý vị rằng mình đặt trọng tâm, hay mình lại là y cứ vào những cái tướng để mà mình định đoạt cho một người, không phải là như vậy. Mà ở đây chúng tôi muốn đưa cái ý nghĩ này ra đó để nói rằng rõ ràng cái tâm của mình nó tùy thuộc vào cái tướng của mình, nó tùy thuộc vào cái tâm. Và cái tâm nó được tốt thì nó sẽ hiện lên cái tướng tốt, và cái tâm nó xấu thì biểu hiện lên cái xấu. Do vậy thì một cái người mà dễ ước lượng ở đây tức là họ có những cái lời nói, tức là có một cái hành vi tháo động, tức là đi đứng nói năng một cách vụt chạc dội dã. Rồi lời nói thì họ biểu hiện một cách kiêu căng, tự cho mình là một cái người nhân vật quan trọng, hay là một người phe phang, tức là cái lời nói thì luôn luôn nói để trấn áp người khác, chứ không để cho người khác không biết lắng nghe có mình nói như vậy có đúng không. Người ta nói rằng trong một cuộc nói chuyện không phải là mình nói nhiều mà người ta mình lại là người chiến thắng. Mà một cái người biết lắng nghe, biết nói và biết lắng nghe thì cái lời nói đó, cái việc làm đó đó, nó có lợi, có lợi cho cái người nói. Còn cái người nói mà chỉ ham nói, chỉ phe phan, rồi tự nói nhiều như vậy đó, thì rõ ràng trong cái cuộc nói chuyện đó chưa có hẳn là mang đến cái sự thắng lợi. Cho nên dù sao đi nữa thì cái đức tính và điềm đạm á, nó rất là quan trọng. Và cái người mà thứ hai ở đây đó, là chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài gọi rằng cái hạng người khó thể ước lượng, Đức Bá Mê Vô. Xin thưa quý vị như vậy. Như vậy thì cái người mà khó thể ước lượng ở đây á, là cái người mà mình không thể khó bao giờ nhận biết được, vì cái người đó không có không có những cái hành vi tháo động, hay là người đó không có cái hành vi kiêu căng, hay hoặc là người đó không có hành vi dao động, hay hoặc là lắm mồm. Mà cái ngôn từ của người đó đó cũng luôn luôn không có nói bừa bãi. Việc gì cần nói thì nói, việc gì không cần nói thì không nói. Không phải lúc nói thì cũng không phải không nên nói. Cũng như chúng tôi đã nói khi nãy, ngôn ngữ trí tuệ đó là ngôn ngữ nói hợp thời, nói hợp lúc, nói mang đến cái lợi ích, chứ không phải là không lợi ích. Nói mà mang đến cái nói thể hiện bằng cái từ tâm, thì cái ngôn ngữ đó được xem như là ngôn ngữ trí tuệ. Nhưng mà ngược lại thì không được gọi là ngôn ngữ trí tuệ. Cho nên là cũng như là Phật Pháp thì chúng ta biết rằng là muôn màu muôn vẻ, và Phật Pháp ở đây là căn tánh của mỗi người tiếp nhận Phật Pháp một cách khác nhau, do cái căn tánh của mỗi người. Và Phật Pháp thì Đức Phật này dạy nhiều cái pháp môn khác nhau, là để đoạn trừ mỗi cái phiền não khác nhau, và tùy mỗi người để nhận ra, để rồi tự mình biết được cái sự lợi ích, hay là mình biết cái pháp nào cần phải đoạn trừ thì mình nên tu tập để đoạn trừ, tu tập cái pháp gì để đoạn trừ những cái pháp xấu đó, hay là những cái pháp bất thiện đó. Như vậy thì với một cái người mà khó ước lượng ở đây đó, ở đây mình có thấy rằng một cái người mà có cái đức tính điềm đạm, mà điềm đạm ở đây á, thứ nhất là mình nói đến cái người mà họ tự tập cho họ có một cái cách tánh điềm đạm, không phải là đợi những vị thiền sư, mà họ tự tập cho họ có tánh điềm đạm, cũng đồng thời một sự việc xảy ra, cũng đồng thời một sự việc xảy ra. Nhưng mà một người mà có cái không có cái tánh điềm đạm á, thì cái người đó rất là cẩu thả, nhiều khi bồn chồn, vội vã, hành vi hành động một cách sai trái, phản ứng một cách sai trái. Thì khi mà rồi cái việc đó ra rồi á, thì mình mới thấy rằng mình rõ ràng là phải chi biết rằng như vậy, nãy mình đừng làm như vậy, trước đây mình đừng làm như vậy, bây giờ mình phải khỏi phải ăn năn, khỏi phải hối tiếc. Trước đây đáng lẽ mình đừng nói như vậy, bây giờ mình khỏi phải ăn năn hối tiếc. Ví dụ như chúng ta biết rằng cái gì đó, cái hành động mà mình đã làm ra rồi thì đã gây vết thương cho người khác, thì cái vết thương đó có chữa lành đi nữa thì nó vẫn còn cái vết thương, nó còn cái sẹo. Cũng như vậy, khi mà lời nói mà nói ra đó, thì ta nói rằng cái lời nói nó ra mà nó giống như là cái lời nói mà ra, tuy rằng nó không có cái dễ dàng hốt lại được đó, tức là mình nói mà một cách không có suy tư, không có suy tư, không có cẩn thận. Ở xã hội ở bên ngoài á, người ta gọi các bậc người xưa họ gọi là một lời nói mà trước khi nói á, là phải uống lưỡi 7 lần. Uống lưỡi 7 lần ở đây có nghĩa là có suy tư, có suy xét cẩn thận, chứ không phải là không cẩn thận. Và khi mà có được cái cẩn thận đó đó, thì cái lời nói đó nó không có bị ít có trường hợp mà dắt phải cái lỗi lầm. Như vậy thì chúng ta thấy có những cái người mà rất là điềm đạm, họ rất là điềm đạm, họ rất là trầm tĩnh. Mọi việc gì đó thì họ phải biết họ, vì người đó họ biết điều phục cho chính mình. Điều phục ở đây là tự tập cho mình một cái tâm có một cái xử trí trước mọi cái tình huống một cách điềm đạm. Nhưng mà có người thì không tự luyện được, không tự tập cho mình, thì do vậy đó có những cái phản ứng, cái hành vi phản ứng cẩu thả, hay lời nói cẩu thả như vậy đó, thì nhiều khi nó dẫn đến cái hối tiếc hay là cái hối hận do cái hành vi của mình làm ra, lời nói của mình đã nói ra. Như vậy thì có người đó, quý vị biết rằng có khi thì cái người mà dễ, người ta dễ đoán biết đó, là vì khi họ giận lên á, thì cái mặt của họ đỏ bừng lên. Hoặc có nhiều khi có người giận thì quý vị biết rằng cái mặt họ xanh lên. Mà theo cái kinh nghiệm dân gian á, người ta gọi là cái người mà giận mà mặt đỏ thì cái người đó đó mặc dù là nó nóng dội như vậy nhưng mà họ không có họ mau dễ dàng nó rồi họ hết cái cơn giận thì họ không có thâm độc bằng cái người mà mặt xanh. Người ta cái kinh nghiệm dân gian người ta gọi như vậy. Hoặc là có người mà họ giận lên á, thì quý vị biết rằng họ biểu hiện cái môi của họ rung lên. Tức là họ không kiểm soát được họ. Như vậy thì cái người mà có cái đức tính điềm đạm á, thì họ tự chủ được họ. Và cũng như ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài nói rằng cái lời nói của người mà làm cho mà họ nói một chút á, thì làm cho mình giận, hoặc là nói một chút làm cho mình tham lên, hoặc là nói một chút làm cho mình sinh cái tâm bất thiện lên, thì cái người đó Đức Phật Ngài gọi là mình không có điều khiển được cái chiếc xe của mình, giống là cái người mà không có ngăn chặn được cái vần trớn của chiếc xe nó đang lao vào ở trong vực thẳm. Mà cái người mà kiểm soát được mình có nghĩa là tự làm chủ được cái vần trớn xe đó, tức là mình làm chủ được tốc độ, mình làm chủ được qua lăng tay lái, như vậy thì mình sẽ không lao vào trong vực thẳm. Còn cái người mà giận là do cái người khác, hay hoặc là hiểu sai là do cái người khác, lời nói của người khác, hành vi của người khác làm cho cái người đó giận hay là sai, hay hoặc là không có minh định được, không có sáng suốt được là do người khác nói, ví dụ như vậy. Thì cái điều đó là người đó họ không có làm chủ được họ. Hoặc là người ta có, người xưa họ nói rằng no mất ngon mà giận mất khôn là như vậy. Thì như vậy thì với một cái người thứ hai đó, thì cái người này ở đây đó là cái người mà khó bao giờ ước lượng được, là do họ có điềm đạm, họ tập cho họ có điềm đạm. Chúng tôi có nhớ cái câu chuyện của người Trung Hoa đó, khi mà Kinh Kha đó, Thích Khách trước Kinh Kha đó, quý vị biết rằng là có một cái nhân vật là tên là Tần Vũ Vương đó, Tần Vũ Dương đó quý vị. Thì nghe đâu ở trong lịch sử, ở trong cuộc đời của Tần Vũ Dương á, là lúc 13 tuổi là Tần Vũ Dương dám giết người ở giữa chợ. Thế mà người Tần Vũ Dương cũng không thể Thích Khách được vua Tần. Rồi quý vị thấy là Kinh Kha là một cái người mà tập cho cái tánh của mình đã có một cái điềm đạm, mặc dù là vua Tần Thủy Hoàng không phải là một người có thể là dễ dàng Thích Khách được, nhưng mà Kinh Kha đã tìm cách để tiếp cận Tần Thủy Hoàng để mà Thích Khách Tần Thủy Hoàng, nhưng mà thế cũng không được. Có những người là như vậy đó quý vị. Có những người thì cái tâm tánh của họ, họ tự tập cho họ là làm cho mình một cách khó bao giờ ai nhận biết được. Thì đó là trên cái phương diện của một cái người bình thường, một cái người bình thường. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng cái người điềm đạm mà ở đây chúng tôi muốn nói, tức là một cái vị thiền sư đó, hay là một vị, ngay cả lúc mà mình còn trẻ thì nó khác. Khi mà mình đứng tuổi, trở thành cái tuổi trung niên á, thì cái nói năng của mình, cái gì, cái hành vi của mình á, nó có thể chững chạc hơn lúc mà là hơn là cái lúc mà mình còn trẻ. Tuy vậy theo cái nhận định chung, cái chung á, tức là ai cũng ảnh hưởng từ ở cái tuổi, cái độ tuổi, tức là khi mà mình bước sang tuổi trung niên á, thì bây giờ cái nhận định của mình, cái nhận xét của mình, hành vi của mình nó có vẻ điềm đạm và chững chạc hơn. Còn lúc mà mình trẻ, lúc mà mình còn thiếu niên, hay là lúc mình còn non vại đó, thì rõ ràng là cái hành vi của mình nó có những cái sự dục chạc dội dã hơn. Nhưng mà cái người mà điềm đạm, cái người mà lớn tuổi rồi đó, trung niên rồi đó, thì họ có một cái cách điềm đạm khi mà họ xử sự công việc. Còn đối với các vị thiền sư đó, thì chúng ta thấy rằng các ngài lại các đây là chúng tôi muốn nói là cái vị thiền sư mà đúng nghĩa đó, thì quý vị sẽ thấy rằng các ngài không nói nhiều, các ngài ít có nói nhiều, và cái lời nói của ngài á, thì những cái gì mà mang tính sách tấn hay là nhắc nhở ở trên phương diện tu tập của một người nào đó. Và các ngài không phải chỉ có cái gọi là giáo dục bằng cái ngôn ngữ không, mà có thể là giáo dục bằng cái hành động của mình, gọi là thân giáo. Cái vị đó qua cái cử chỉ, qua cái lời nói đã tạo nên cái giáo dục cho, đã làm nên cái giáo dục cho những cái vị thiền sinh. Cho nên là các vị thiền sinh, các vị thiền sư á, thì rõ ràng ở đây muốn nói là một vị thiền sư đúng nghĩa đó. Thì cái vị thiền sư á, thật sự ra này, tại vì ở trong một cái môi trường của một cái vị đó đã tự luyện cái tâm của mình, biết kiểm soát của mình, gọi là người có niệm, có niệm, tức là ví dụ như chúng ta thấy rằng một lời nói của một cái người mà nói nhanh quá, nhiều khi trong cái phản ứng tự nhiên á, là mình nói nhanh mà mình không có kiểm soát được cái lời nói của mình á, nhiều khi mình nói sai, nhưng mà cái người mà có kiểm soát thì qua cái lời nói đó họ kiểm soát, họ biết được họ là không có sai, và biết được họ nói một cách đúng đắn. Và cái người mà có cái tính điềm đạm á, thì rõ ràng là ở đây đó thì họ không nghĩ rằng vì do trễ mà họ làm cho mình bị hấp tấp dục dạc, bước đi nói năng cũng không phải là một cái người chậm, nhưng mà chậm ở đây có nghĩa là từ từ, và họ kiểm soát được mọi cái hành vi của họ, lời nói hay việc làm. Và cái người đó đó không có dễ gì quên, không có dễ gì quên, quên cái lời nói của mình hay quên mọi cái việc làm của mình. Mà cái quên ở đây trong cái nghĩa là người đó có cái vị đó có một cái chánh niệm, không có quên, không có quên. Và do họ không có quên á, cho nên cái vị đó không bao giờ làm cho mình có một cái, làm cho cái vị đó hối hận hay là bức rứt trước cái hành vi của mình. Và cái thứ hai nữa là, cái thứ ba nữa là vị đó không bao giờ mà có cái sự ái nái. Không có sự ái nái là vì sao? Là vì á, phải bận nghĩ rằng cái điều mà mình nghĩ đó về sau đó nó sẽ làm cho mình khổ. Cái vị đó không bao giờ ái nái trước những điều đó. Cho nên là mọi trong cái hành vi đó, của một cái vị thiền sư đó, trong một cái nghĩa rất là chuẩn chạc, rất là điềm đạm. Cho nên là nhiều khi chúng ta biết rằng các vị thiền sư chỉ nói ít, nhưng mà cái lời nói trong mỗi cái ngôn từ, lời nói đó đều mang tính gợi mở, đều có cái sự gợi mở để cho các vị thiền sư nương tựa vào đó. Và mỗi cái việc hành vi đi đứng của cái vị thiền sư hay nói năng của vị thiền sư cũng là một cái bài học, và bài học tập cho con, do những vị thiền sinh đó, có một cái tánh điềm đạm trong mọi cái ấy. Và điềm đạm ở đây có nghĩa là một người mà cử chỉ hành vi có cái sự kiểm soát, hay là một người có cái sự chánh niệm. Và khi cái lời nói của những vị đó, đó thì khó bao giờ có ai có thể đoán biết được, đoán biết được hết hoàn toàn được. Cho nên là cái người điềm đạm mà thứ nhất chúng tôi nó nói là họ không phải là những vị thiền sư mà họ tập cho họ có một cái tính điềm đạm trong mọi xử lý, trong mọi cái tình huống thì họ ít có bị lỗi lầm hơn. Còn ở đây khi mà nói đến một cái người điềm đạm thứ hai là chỉ cho những cái vị thiền sư đã quân tập cái tâm của mình luôn luôn có chánh niệm, luôn luôn có cái tâm định tĩnh, và là do vậy đó cái lời nói không có dục dạc, không có lỗi lầm, ít có lỗi lầm, và vị đấy không có bị sự hối hận. Và là ở đây khi mà Đức Phật ngài gọi là cái hạng người thứ hai là khó có thể ước lượng được, khó có thể ước lượng được qua cái việc làm của người đó, hành vi của vị đó. Và cái hạng, cái bậc thứ, cái hạng người thứ ba ở đây được nói đến, tức là hạng người mà không thể ước lượng được, tức là mình không thể nào mình ước lượng được. Ở đây được chỉ cho những cái vị gì, những cái vị nào ở đây được nói đến là những cái vị mà phải nói là những cái bậc thánh, bậc đoạn trừ các lậu hoặc. Bây giờ thì mình biết rằng với một người mà bình thường như mình á, thì với một người thông minh á, qua lời nói của họ, họ mình có thể nhận biết rằng họ muốn suy nghĩ cái gì, họ nói cái gì. Nhưng mà cái đoán của mình á, cũng chỉ là một sự phần dự đoán, chưa hẳn là đúng hết, chưa hẳn là có một cái đáp số đúng đắn như cái suy nghĩ của mình qua cái dự đoán của mình. Nhưng mà đối với cái bậc thánh á, thì do các ngài đã đoạn tận các lậu hoặc, các ngài đã đoạn tận các lậu hoặc, đặc biệt là các bậc thánh A-la-hán, bậc thánh tứ quả đoạn tận các lậu hoặc, cho nên là các ngài không có những hành vi. Và quý vị biết rằng bậc mà các vị thánh hữu học là từ bậc sơ quả cho đến bậc tam quả, thì những bậc đó là những bậc được xem như là bậc hữu học.
bậc hữu học là bậc những là đã đoạn trừ một số phiền não, nhưng mà còn một số phiền não thì chưa lại thể đoạn trừ được. Thí dụ như bậc tu đà quần thì đã đoạn được ba cái kiết sử đầu tiên là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Nhưng mà cái bậc tam quả thì là bậc mà làm đã đoạn trừ được dục ái và sân, và chỉ còn năm cái thượng phần kiết sử sau cùng, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Và do vậy đó thì cái vị mà thánh hữu học á, là cái sự mà hiểu biết cái tâm tánh, với một người phàm phu thì cũng không thể biết được. Ngay cả những cái bậc mà về cái sự sở đắc hay là sở chứng của một vị mà tu Tư Đà Hàm thì cái bậc A Na Hàm cũng khó, xin lỗi quý vị, bậc Tu Đà Quần cũng khó mà biết được. Rồi đối với cái hành vi của một bậc A La Hán thì những cái bậc A Na Hàm cũng khó mà biết được. Như vậy thì cái tâm tánh, cái sở đắc, cái sở chứng của những vị đó cũng khó bao giờ mà biết được, không bao giờ biết được những điều đó. Cho nên là khi mà nói rằng, như chúng ta thấy rằng do các ngài đã đoạn trần các lậu hoặc, cho nên là những cái hành vi, đặc biệt là bậc A La Hán á, đoạn trần các lậu hoặc, cho nên là các ngài không còn những hành vi. Chúng ta biết rằng cái hành vi xấu, thân khẩu ý nghiệp bất thiện nó có thể trổ ra. Chúng ta biết rằng một trong những cái đức của Đức Phật đó, đó là bi đức, trí đức và tịnh đức á, thì cái tịnh đức là một trong những cái đặc biệt là Đức Phật không có, ví dụ như cái người ta đó, người ta có thể là trước mặt đông mọi người đó thì họ có thể làm ra vẻ như là người mà thanh tịnh tốt đẹp, nhưng mà ở bên sau khi mà ở bên khi nào mà nơi nào mà vắng lặng á, nơi nào mà vắng người á, thì họ tự bộc lộ cái điều xấu đó ra. Nhưng mà đối với Đức Phật thì là một trong những cái gọi là tịnh đức của Đức Phật, thì dù ở chốn đông người hay là ở một cái nơi thâm sơn cùng cốc thì Đức Phật vẫn là thanh tịnh, do đoạn tận được các phiền não. Cũng như là chúng ta thấy rằng một lần nọ ông Bà La Môn Xê Lá đó, ông ta thấy Đức Phật, khi mà thấy Đức Phật có một cái tướng hảo quang minh, nên ông Bà La Môn hỏi Đức Phật rằng: thưa Sa Môn Gotama, ông có phải là trời hay không, ông có phải là ma vương hay không, ông có phải là đế thích hay không, vân vân. Thì khi mà hỏi những cái điều đó thì Đức Phật ngài đều nói rằng những ai mà đoạn trừ tất cả các lậu hoặc và những ai vượt lên trên những điều đó, ta ở đây ta đã vượt lên trên những điều đó, cho nên ta gọi là ở đây ta gọi được gọi là gặp là Phật, là một bậc giác ngộ. Như vậy thì cái mà chúng ta biết rằng cái nhận định của một người phàm phu á, thì nó có giới hạn của một người phàm phu, và một cái người chứng thiền á, thì cái biết của người chứng thiền nó cũng có giới hạn. Cũng như là một bậc A-la-hán thì cái biết của một bậc A-la-hán thinh văn nó khác với cái biết, cái hiểu biết, cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng chánh giác. Thì cái đó nó là do cái nguyện lực, cái đó là do cái khả năng chứng đạt, và cái đó là cái hạnh nguyện của mỗi một cái bậc khác nhau, mỗi một vị khác nhau. Cho nên ông Bà La Môn Xê Lá mặc dù là diện kiến trước Đức Phật, cứ nghĩ rằng Đức Phật là trời, là đế thích, là ma vương, là cái này cái kia. Nhưng mà Đức Phật ngày nói ngày vượt lên trên những điều đó, đoạn tận, do ta đoạn tận các lậu hoặc, cho nên ta gọi được gọi là bậc Phật, bậc giác ngộ. Như vậy thì chúng ta biết rằng đối với cái bậc mà giải thoát hoàn toàn đó, thì bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh đó, thì chúng ta thấy rằng không thể nào mà chúng ta có thể ước lượng được những điều đó, hoặc là đoán được những điều đó. Vào thời Đức Phật có một ông du sĩ, ông ta có một cái khả năng đặc biệt, quý vị. Ông ta có cái khả năng đặc biệt là ông ta gõ cái sọ của một người lâm chung, cái người chết, thì ông ta sẽ biết được là người đó sẽ sanh ở nơi đâu, sanh ở cảnh giới nào. Nhưng mà khi mà ông gõ đến cái sọ của một vị A-la-hán vừa tịch diệt đó, bỏ cái thân ngũ uẩn này rồi, thì ông ta vô phương biết, vô phương biết. Ở đây chúng tôi muốn nói tức là cái hành vi của một vị A-la-hán á, thì cũng không, đối với một người phàm phu không thể biết được, ước lượng được. Ví dụ như ở chúng ta thấy rằng cái ví dụ rằng cái ngọn đèn mà sau khi mà cái ngọn lửa ở trong một cái cây đèn nó được tắt đi thì cũng không thể nói rằng nó sẽ đi về đâu. Mặc dù là biết rằng nó không còn hiện hữu ở trên cây đèn nữa, cái ngọn lửa không còn hiện hữu trên cây đèn nữa, nhưng mà không biết là ngọn lửa nó sau khi tắt rồi nó sẽ đi về đâu. Thì cái tịch diệt của một bậc A-la-hán cũng như vậy đó quý vị. Và do vậy thì cái hành vi của vị A-la-hán ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật này gọi rằng cái hành vi của một vị A-la-hán giống như là con chim thiên nga như vậy. Và con chim thiên nga bay giữa hư không nhưng không để dấu tích gì lại ở trên hư không này hết. Thì con chim thiên nga nó bay trên hư không, nó đâu để lại dấu tích đâu, nó không thể để lại dấu tích. Thì cũng như vậy, cái hành vi của một bậc A-la-hán á, cái việc làm của một bậc A-la-hán á, không có để lại cái gì hết, và người ta khó bao giờ nhận biết, và nó cũng không phải là để lại cái quả. Chúng ta biết rằng một trong những cái điều mà muốn á, cái dục á, tức là tham dục, phát dục và tác dục. Và cái tham dục là cái mà khuynh hướng của một người phàm phu, tức là chúng ta làm cái gì, chúng ta suy nghĩ cái gì, chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đệm đụng, tất cả những điều đó nó đều theo cái khuynh hướng của pháp bất thiện, là do tham, do sân, do si điều khiển chúng ta, làm cho chúng ta phải có những cái khuynh hướng truy tìm cái dục, truy tìm cái phiền não. Nhưng mà đối với cái điều đó, đó là cái muốn cái điều đó, đó hay là cái truy tìm cái điều đó, đó thì đó là một cái truy tìm của một người phàm phu. Nhưng mà cái truy tìm của một cái người, đặc biệt là cái người phàm phu, mà người phàm phu ở đây là người phàm phu không biết hướng hướng thượng. Còn cái người mà biết truy tìm, tức là biết hướng đến cái sự lợi ích, biết được cái sự nguy hại của cái sanh tử luân hồi, biết được cái sự nguy hiểm của phiền não, biết được cái sự đau khổ của luân hồi nhàm chán. Và do vậy thì cái vị đó lại tìm một cái phương cách nào đó, tức là biết được cái thiện pháp, hoặc là trì giới, hoặc là bố thí, đặc biệt là hoặc là để làm cho tâm của mình định tĩnh bằng cái cách gọi là thực hành thiền định, thí dụ như vậy. Tức là cái người đó muốn thực hiện những điều đó, mình tu tập á, là mình có ước muốn chứ, không phải là như lục bình trôi. Dạ, không phải là như lục bình trôi, nó đến đâu thì đến. Một trong những cái điều mà chúng ta biết là trong bốn cái gọi là bốn cái ý túc, như ý túc, tức là dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc. Thì cái dục như ý túc là cái mà chúng ta phải muốn, mong muốn được thành chứng đạt. Một người mà có cái ước nguyện đó, như là trong kinh Đức Phật này gọi rằng cái nguyện vọng đó, thì hằng dắt dẫn người đi. Khi mà mình có ước muốn ở đây là ước muốn những cái thiện pháp, để mà mình thành tựu được những thực hành được những cái thiện pháp, để đạt được một số thành tựu ở trong cái đường tu tập của mình. Thí dụ như một người muốn mong muốn là mình loại bỏ những phiền não tham sân si trước đây nhiều, bây giờ mình loại bỏ bớt những cái phiền não đó bằng cái cách tu tập của mình, hoặc là mình mong mình chứng thiền, hay hoặc là mình mong mình chứng được quả vị ở trong tương lai, mặc dù là ở ngay trong đời này mình không có thể chứng được, hay hoặc là mình chưa có thể chứng được, thí dụ như vậy. Thì cái người có ước muốn đó, nó đã mình ước muốn cái điều thiện để mình thực hiện những điều thiện đó, bởi vì điều thiện nó là một cái phương tiện, một phương tiện để đưa mình đến bờ giác ngộ. Nếu như mà mình không có cái ước muốn thì nó cũng không phải, không có ước muốn cũng đồng nghĩa là cái người đó không thể có được một cái động lực để hướng người đó đến cái sự hướng thượng được, là như vậy. Cho nên cái ước muốn ở đây đó là ước muốn điều thiện, mà trong kinh Đức Phật gọi đó là phát dục. Còn đối với các bậc A-la-hán ấy, thì các ngài cũng có làm. Thí dụ như chúng ta thấy rằng trong những vị đệ tử của Đức Phật, Đức Phật cũng vậy. Đức Phật thì có năm cái phận sự là năm cái phận sự, và mỗi một ngày ngài thực hiện năm cái phận sự đó là để lợi ích cho đời, và đó là một cái công hạnh của một bậc chánh đẳng chánh giác. Còn đối với một cái bậc A-la-hán ấy, thí dụ như ngài Xá Lợi Phất thì ngài có những cái sự tiêu biểu, có những cái đặc thù tiêu biểu. Ngài Ca Diếp thì có, ngài có những cái đặc thù tiêu biểu về hạnh Đầu Đà chẳng hạn, như vậy. Thì mỗi một cái vị như vậy đó là cũng là một là để làm gương cho đời, hay hoặc là gì để lợi ích cho đời. không phải là những việc làm đó để tạo cái công đức ba la mật gì hết, bởi vì các ngài đã thành quả vị rồi. Và các ngài đã thành quả vị. Một người mà chưa có thành quả vị ấy, thì có nghĩa là ngay cả những cái bậc thánh hữu học á, cũng là làm bằng cái cách là ước muốn điều thiện đó, hay là pháp dục đó. Nhưng mà đối với cái bậc thánh A-la-hán á, thì các ngài đã thành tựu quả vị rồi. Và do vậy thì không phải là những việc làm của các ngài là việc làm thuyết pháp độ đời, giáo hóa chúng sinh, trì bình khất thực, là để gieo duyên cho đời, để đời được lợi ích, chúng sanh được lợi ích, chứ không phải là ngài để làm điều đó để bổ túc ba la mật, hay là để vun bồi cái pháp độ của ngài nữa. Đó, do vậy thì ở trong kinh gọi đó là cái gì? Đó là tác dục, tức là việc làm, chỉ là làm, chỉ là cái phận sự, chỉ là việc làm, chứ nó không có mang lại cái quả gì thuộc. Như vậy thì chúng ta biết rằng đối với một cái người mà phàm phu á, đặc biệt như một người biết tu tập, thì tham dục là cần phải loại bỏ, mà pháp dục thì cần phải làm cho nó tăng trưởng lên thêm để đạt được cái quả vị của mình. Và nếu như mình không có ước muốn điều thiện, không ước muốn là một lẽ, thực hành là một lẽ, nhưng mà nhờ cái ước muốn này nó đã tạo nên và nó đã tạo nên cái động lực để cho cái người đó có thể thực hiện được những cái điều lợi ích cho chính mình. Như vậy thì một trong những cái ba cái hạng người mà Đức Phật ngài dạy ở đây, tức là một cái hạng người dễ ước lượng, là qua cái hành vi, lời nói, việc làm người đó mà người ta có thể biết được cái người đó có tánh như thế nào. Mặc dù là cái câu mà người ta gọi là dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người, nhưng mà ở đây trong cái nghĩa là chúng ta biết rằng có những người bộc lộ qua những cái hành vi của mình thì người ta có thể một phần nào đó đoán biết được cái tâm tính của mình, hay là cái sở hành của mình. Còn một cái người thứ hai là hạng người mà khó ước lượng được, là hạng người mà họ thầm kín, hay là họ trầm lặng, hay hoặc là hạng người có đức tính điềm đạm, và mọi cái việc làm của họ là nó đều là khác với là cái dự đoán của mình, mà mình khó bao giờ biết đoán được từ ở cái tướng đi, lời nói, hay hoặc là cả cái suy nghĩ của họ, làm cho họ có thể được mình có thể khó bao giờ ước đoán được. Và cái hạng người không thể ước lượng được là chỉ cho bậc thánh A-la-hán không thể ước lượng được. Ước lượng được cái hành vi tâm tánh của các ngài, và sau khi các ngài sanh về đâu thì mình cũng không thể biết được. Đó là một trong những ba cái hạng người. Cái hạng như vậy thì ba cái hạng người này thì chúng ta cũng được biết rõ như vậy. Mặc dù là chúng tôi đã cố gắng để trình bày cái ý nghĩa về ba hạng người dễ ước lượng, hạng người khó ước lượng và hạng người không thể ước lượng. Chúng tôi đã cố gắng trình bày, nhưng mà có lẽ là cũng còn nhiều cái ý nghĩa sâu sắc ở trong cái bài học này, thì chúng ta sẽ được Chư Tôn Đức thảo luận bàn sâu rõ hơn thêm về cái ý nghĩa của bài học hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Chúng con xin dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài được an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị luôn luôn được an vui tấn hóa trong đời sống tu tập của mình. Chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì chư Phật tử, luôn luôn có được đời sống an lạc và tấn hóa tu học của mình. Cuối cùng xin chia điều quả phước hết tất cả. Nam mô Bụt Thay Giá. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được xuống mic.
Sa thụ, sa thụ. Dạ, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân Sư Phật Tân đã giảng dạy cho bài học hôm nay. Và con cũng xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng điều hợp giùm chúng con bữa học hôm nay ạ. Dạ, con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng điều hợp dùm chúng con. Dạ, chúng con cũng chưa có câu thảo luận vì Thượng Tọa Giác Đẳng đã không có trong room và cũng đã chúng con đã thỉnh thượng tọa tề siêu, nhưng mà con không biết thượng tọa có hay không ạ. Con xin kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, con thỉnh mình tọa đề siêu ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính chào tất cả chư tăng, kính chào tất cả quý sư trưởng. Thực ra từ nãy đến giờ chúng tôi còn chú ý các chị em của Bích Thu như của Anh Cha mời chúng tôi soạn dùm câu thảo luận. Cho nên giờ đây chúng ta không có các cái câu thảo luận. Bây giờ để chúng ta kiểm lại, ngoài trừ giảng sư thì chúng ta còn có 1, 2, 3, sư trưởng là 4, đức sư ngõ là 5. Chúng ta có còn 5 vị ở trong rung. Nếu mà đại đức Pháp Đăng đã có các cái câu thảo luận thì xin thỉnh đại đức Pháp Đăng điều hợp. Nếu như đại chúng Pháp Đăng chưa có câu thảo luận thì chúng tôi đề nghị là chúng ta mỗi một vị sẽ đặt ra một câu hỏi để hỏi vị khác theo cách gọi là luân phiên thảo luận. Không biết là đại đức Pháp Đăng đại đức Pháp Đăng có câu thảo luận chưa cả. Đại đức Pháp Đăng chưa có đặt câu thảo luận nào. Dạ. Yeah. Trước hết như vậy thì bây giờ với cái con hỏi thảo luận đầu tiên, con biết là chị xin trưởng có mặt ở trước máy và có thể cầm mic được không? Chúng tôi xin bạch hỏi xin trưởng một câu. Giờ con thấy dấu hiệu của xin trưởng đã đưa tay. Kính bạch xin trưởng, bài học ngày hôm nay nói về người dễ ước lượng, người khó ước lượng. Và người không thể ước lượng. Chúng ta sẽ trưởng ở trong
bài học này thì con muốn bạch hỏi sư trưởng cái ý nghĩa mà được gọi là dễ ước lượng đó, dễ ước lượng và khó ước lượng. Tại sao được giải thích rằng một người lắm mồm lắm miệng có cái sự kiêu căng phát lác, người đó cũng được gọi là người dễ ước lượng? Sư Phong Mày Giác, đó là câu hỏi mà chúng con xin được hỏi sư trưởng. Và ở đây chính là sư trưởng, cái chữ sư Phong Mày Giác, cái chữ Phong Mày Giác, Phong Mày Vô, nó xuất phát từ cái chữ gọi là Pamana. Pamana tức là cân lường hay là đo lường. Nó giống như cái chữ Phong Mày Giác ở đây, giống như chữ Phong Mày Giác ở trong cái bốn pháp mà gọi Appamaya, tức là pháp vô lượng tâm vậy đó, Appamaya đó, Appamaya. Và chữ sức, chữ xúc ở đây có nghĩa là dễ, Supamayo, tức là dễ ước lượng. Vì chữ thì ở đây, ở trong bản kinh được dịch là như vậy, Supamayo, Appamayo. Nhưng mà về ý nghĩa thì chúng con kính cùng thỉnh sư trưởng quan điểm và giải thích với những cái thí dụ để làm cho sáng tỏ thêm vấn đề này. Chúng con không biết là sư trưởng có nghe được chúng tôi nói không ạ? Chúng con kính cùng thỉnh sư trưởng.
Trung tâm thiền viện Tham Anh là cài đó, thì vô đó người ta dưng hộ rồi xong rồi ngồi thiền, tới lúc giờ ra mình thấy kinh sách là người ta bán á, mình muốn mua đăng về nghiên cứu. Khi mà lựa cũng một chồng cũng khá nhiều, đem lại cho cái người đứng giữ cho mình mua mà đăng họ tính tiền. Thì cái cô là Phật tử người Thái cô nói lại cái gì, ô không, cái này là của chư tăng. Của chư tăng là các ngài muốn cần dùng bao nhiêu thì cứ dùng chứ không có tính tiền. Chỉ một câu nói thôi mà được quan hệ vô cùng, đi đúng tinh thần tứ phương tăng. Và ngôi chùa tứ phương tăng này trước đây chư tăng của nói chung trong đó có là đại đức Minh Hạnh là người đầu có công đức rất vui, và đang được ngôi con rưỡi giấy tờ đang xúc tiến và đã mở rào sang ngày mai sẽ cho là các bài đá chạy là lấp ngày nữa đó. Và có kể như là cái chùa này sẽ là một trong những chùa Nam Tông ở miền Tây là quê lại rất nhiều. Mấy vị sư đến đó là thấy qua đại là qua thôi tha hồ mà cũng mà các dương trong cái sư mang mệt về luôn. Điều này mua rồi là có quê lại liền, cây cối trong chùa sẵn sàng có đầy đủ. Điều đó còn hãy lựa cho chống chống, làm xong rồi giấy tờ xong rồi thì tôi sẽ cho tiến hành cất tăng xá để đi tăng ở. Sau đó là cất tới cái chỗ kiến giấy xì ma để đi tăng lên hành, mà làm rất vui. Đây là một điều các quan hãy thông báo chư tăng Phật tử những vị trước đây đã hùng tiền để mua đất mấy năm về trước á, hôm nay công việc nó đã thành tựu, chưa dám nói là viên mãn hay mỹ mãn nhưng mà nó rất là thỏa mãn. Để như vậy đó là dài lời trình bày cũng như để cho chư tăng Phật tử hoan hỷ. Và bây giờ thì trở lại cái câu thảo luận của chúng ta Đại Siêu vừa đưa lên khi nãy. Cái nói là cái người của ước lượng ở đây thì chúng ta có thể phân ra nhiều hình thức để mà giải thích. Nếu như căn cứ cô kinh văn mà chúng ta Thầy Siêu vừa nêu lên những ý nghĩa trình bày như vậy thì đây là một cái điều mà chúng ta có thể nhận được cái nghĩa ước lượng và không ước lượng. Cái khái niệm đầu tiên là như vậy. Cái người mà nói nhiều ba hoa ba chương thì người ta dễ nhận, còn cái người im lặng người ta khó nhận được, rồi cũng có thể xem như có bất lượng. Cũng như cái câu trong ngôn câu là nếu kẻ trí và người ngu đều làm tin không nói thì khó ai biết là người kẻ trí hay là kẻ ngu. Đó là thật vậy, khi mà nói ra thì người ta mới nhận biết. Cũng như trong kinh răng mà chúng ta thấy có một đoạn mà khi Đức Phật hỏi rồi cái chư tăng nhận lời thiểu để ngài U Đế Di ngài đưa vô câu, Đức Phật ngài nói với Ananda, này Ananda coi kẻ ngu hãy mở miệng ra là nó bậy. Mở miệng ra là nó bậy. Trong đoạn này tôi thấy rất tức cười. Thế hoàng nghĩ giờ thấy giống như Đức Phật là ông cha già, ông nói gì con mày con ông nói sự một cái ngài nói một cái thằng mà này Ananda coi kìa, kẻ ngu mà mở miệng là nó bậy. Đúng như vậy, vì nếu mà im lặng thì đâu có phân biệt người trí kẻ ngu. Đó là một ý nghĩa sơ cơ bản hay là sơ khởi mà chúng ta có thể được hiểu ý nghĩa nói, cũng như câu châm ngôn là nói là bạc mà im lặng là vàng. Có nhiều khi vấn đề trong tâm chúng ta bực bội nhưng mà nhờ im lặng không nói, qua những giây phút bực bội đó chúng ta lấy lại bình tĩnh, có sự sáng suốt, có thể nói những lời đáng nói. Còn trong lúc bực bội hay tân hận mà nếu nói ra thì sẽ là không hay, không tốt. Và nhiều vấn đề khi nói ra thì giống như bộc bạch theo trình bày, người ta có thể hiểu được cái tâm huống của mình lúc bây giờ nó có như thế nào. Im lặng người ta không biết bất bình hay là đồng ý, nên là nói bạc mà im lặng là bạn. Thành ra cái ý nghĩa sơ và cơ bản này chúng ta có thể hiểu được ở đây là như vậy. Và cũng thêm một chút hơi có tính cách hơi lý số tự nhiên một chút là đó là nhắc lại câu chuyện đời nhà Tống. Khi mà Triệu Phong dẫn khởi ông quân sư hiện dạy chứ là như là khanh giỏi về toán số như vậy, có thể coi biết được đúng tất cả mọi người hay không, thì ông Nguyên Hòa Hiển là quân sư trả lời là chỉ có coi được cái tướng số hay tử vi cho một lý số cho cái hạng người trung bình thôi, hai người trung bình nữa là không quá ác mà cũng không quá thiện. Còn cái người mà quá tốt đại hiền và người quá ác và đại ác thì coi không đúng. Mà tại sao? Là bởi vì cái người mà đại hiền đó có thể họ có cái tướng ẩn tướng hoặc là cái hình thức vô trường bên ngoài thì thấy họ rất là tầm thường, nhưng mà trong tâm thì họ rất tốt. Cũng như cái câu đó là cổ nhân hình tự thú hữu khí tượng thánh đức, người đời xưa hình dung xấu xa như loài thú, nhưng mà cái tâm địa của các vị rất hiền lành, có như so những bậc thánh gì đây, và những hành động vị đó. Ví dụ như vị đó có thể coi lý số sinh năm tháng ngày giờ là xấu, nhưng mà nhờ làm được những việc phước đức, do đó nên đức đăng thắng số vượt ra ngoài cái con số mà lý số đó nên không trúng. Rồi còn một người đại ác thì có thể họ thấy tốt đẹp như vậy, nhưng mà rồi họ làm những việc ác đức. Ví dụ như Đề Bà Đạt Đa chứng tứ thiền ngũ thông, đến nỗi ngày Xá Lợi Phất phải ca ngợi trong thành này dân xa. Nên sau này khi ông làm ngũ nghịch vô gián, Đức Phật biểu phải thông báo cho là bia dân chúng trong thành dân xa biết rằng Tây Quá Thất Tá từ nay những gì nói hay làm là phần của Tây Quá Thất Tá, không có liên quan tới Tam Bảo. Thì Đức ra ngày Xá Lợi Phất ngày trả lời nhà như Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, trước đây con đã tán dương khen ngợi Tây Quá Thất Tá, bây giờ con nói lại như vậy thật là khó nói. Thì Đức Phật nghe trả lời, trước đây ngươi khen ngợi thì cư Đề Bà Đạt Đa như là chỉ có khen được tứ thiền ngũ thông, là có phải thật không? Bạch Thế Tôn, thì con nói lời đúng chưa thật? Và hôm nay những hành động của Đề Bà Đạt Đa như là làm thân Phật chảy máu, chia rẽ tăng phá hoại họ chúng như vậy, ông nói lên có đúng chưa thật không? Bạch Thế Tôn thì cũng đúng chưa thật. Thì đúng, cứ nói đúng chưa thật thôi, đừng thêm đừng bớt là đủ rồi. Như vậy chứng tỏ rằng trước đây Đề Bà Đạt Đa là một người cũng tốt, cũng bình thường, cũng khó mà xác định được cái tương lai, kể cả ngày Xá Lợi Phất cũng phải tán dương khen ngợi. Nhưng mà rồi khi ông tạo cái nghiệp quá nặng đến nỗi bị đứt rút, trừ Đức Phật ra, đa số người không thể ước lượng được rằng tương lai ông sẽ đen tối như vậy. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta hiểu thêm nữa là qua cũng như cái lý số hạch toán nên cũng không thể chỉ biết bậc trung thôi, chứ không phải cái bậc đại ác. Hiện như bậc đại ác thì không có xác định được. Thì đó là cũng có một ý nghĩa gọi là cái hạn ngược ước lượng và không thể ước lượng. Rồi còn thêm, nếu mà chúng ta nói thêm một cái ý nghĩa hơi sâu sắc cao nữa, thì như khi ngài Xá Lợi Phất ngài tán dương Đức Phật là đối chư Phật quá khứ cũng như tương lai, thì không có việc một vị Phật nào mà bằng hay hơn được đối với Đức Phật hiện tại, được đạo sư hiện tại của Đức Phật của Tâm Ma. Thì Đức Phật hỏi ngài Sariput, về trên này Sariput, có phải với tâm ngươi biết được tâm của chư Phật chánh đẳng chánh giác trong quá khứ hay không? Và Đức Thế Tôn, không biết. Vậy này Sariputta, có phải với cái tâm của ngươi biết được tâm chư Phật chánh đẳng chánh giác trong tương lai hay không? Và Đức Thế Tôn, con không biết. Này Sariputta, có phải với cái tâm ngươi biết được những tâm của Như Lai, đang hiện tại hay không? Và Đức Thế Tôn, con không biết. Như vậy ngày này Sariputta, quả là người sống trước sống sự tử, tuyên bố những câu đại ngộ. Dĩ nhiên sau đó là ngài Xá Lợi Phất ngài phải giải thích cái lý do mà ngài tuyên bố như vậy thì đúng rồi. Từ đó phần này chư tăng cũng thường nghe dự hiệu, không cần phải nhắc đến. Nhưng cái đoạn tôi trích ở đây cho thấy rằng ngay cả ngài Xá Lợi Phất, vị tối thượng thinh văn đệ nhất trí tuệ, như vậy mà đối với cái tâm của chư Phật chánh đẳng chánh giác được xem như đối với ngài cũng không thể ước lượng. Phật giữ, Phật trị, thánh giữ, thánh trị, ngài không hiểu được tâm của chư Phật chánh đẳng chánh giác. Đó là những cái mà chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa cái ước lượng và không ước lượng được. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, như vậy là như chúng tôi đã chia sẻ cái phần tri kiến hiểu biết của mình qua cái câu hỏi ước lượng và không ước lượng như là thượng tọa Tế Siêu vừa nêu lên trên. Và cũng thể theo cái tinh thần yêu cầu thượng tọa Tế Siêu, sau khi một vị pháp sư trả lời rồi thì sẽ hỏi lại với một cái vị khác. Bình thường thì mấy cái chữ trước tôi cũng từ chối, nhưng cũng như hôm nay về đi chơi mấy ngày qua cũng nay cũng sung sức nên cũng xin hòa nhập với cái, các vị chư chư tăng cũng theo cái thể lệ cách này. Như vậy thì kế tiếp tôi sẽ hỏi thượng tọa Đại Siêu một câu hỏi tiếp theo là với cái mà gọi là cái vô lượng, với cái đại hành hai từ này đồng nghĩa danh đồng nghĩa hay là đồng danh khác nghĩa hay đồng nghĩa khác danh, vì Mahaketa là đại hành mà trong đó như là tứ vô lượng thân từ về cha vân vân thì cũng gọi là vô lượng, đó là những từ mà chúng ta cần được làm cho sáng tỏ tại sao có cái phân biệt hai từ này. Nhắc lại là danh từ vô lượng với danh từ đại hành, hai từ này đồng danh đồng nghĩa hay là đồng danh khác nghĩa hay là đồng nghĩa khác danh, đó là cái câu hỏi của tôi kế tiếp. Xin là thỉnh thỉnh Phật Thế Siêu Nam Mô Tha Giác.
Chúng con kính tri ân sư trưởng đã trả lời thảo luận câu số 1. Và tiếp theo thì sư trưởng có nêu một câu hỏi, chúng con xin được trả lời cái câu hỏi ấy. Kính bạch sư trưởng, kính bạch sư tăng lương trì, hai cái danh từ đại hành Mahaketa và cái danh từ Appamanya tức là vô lượng đó. Thật ra thì hai từ này nó chỉ có dính dắt với nhau một chút thôi, không phải đồng tự mà cũng không phải đồng nghĩa. Bởi vì theo ví dụ pháp thì chữ Mahaketa ở đây là ám chỉ cho những cái tâm thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Mà những cái tâm thiền chính sắc giới và vô sắc giới, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền cho đến thiền không vô biên xứ, thứ vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng xứ, phi tưởng xứ, chính cái bậc thiền đã được gọi là Mahaketa, là đáo đại hay là đại hành Mahaketa. Thì nói đến một cái vị mà tu chính thiền ngoài 10 đề mục chỉ đưa đến cận định, không đưa đến thiền cố định, thì 30 đề mục còn lại trong đó có 4 đề mục vô sắc và 26 đề mục hữu sắc, như là 10 Chasina hay là 10 đề mục thạch pháp bất tịnh, 10 hoàng tịnh, 10 bất tịnh, rồi đề mục hơi thở, đề mục niệm chết, vân vân. Thì ở đây 11 bất tịnh, 11 Tasna, tức 11 hoàn tịnh, 11 bất tịnh. Dùng 10, dùng 20 điều một đó để đắc thiền. Tâm thiền đó cũng gọi là tâm đại hạnh. Dùng điều một hơi thở để đắc thiền cũng gọi là tâm đại hạnh. Dùng điều một niệm chết để đắc sơ thiền, sơ thiền đó cũng gọi là tâm đại hạnh. Và dùng 4 điều một từ bi như xả vô lượng tâm đó để đắc thực thiền thì cũng gọi là tâm đại hạnh. Như vậy thì cái tiếng đại hạnh Mahakata là để chỉ cho những tâm thiền chính với 30 đề mục trong Mathana là thuộc về đề mục thiền chỉ cái mặt khác Savana. Còn trong khi cái chữ Appamanya tức là vô lượng, vô lượng tâm đó, thì chữ Appamanya ở đây nó chỉ cho 4 cái đề mục mà gọi là từ Metta, Bi, Karuna, Hỷ, Mudita và Xả, Upekkha. Như vậy thì cái danh từ gọi là Appamanya tức là vô lượng, vô lượng tâm ở đây là chỉ có 430 đề mục để đắc được Mahakata thôi. Và khi mà chúng ta phân tích ra như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng có cái sự dính dắt một chút xíu. Tức là nếu như vị hành giả tu tập từ bi hỷ xả, lấy 4 cái đề tài đó, 4 đề tài vô lượng đó, vô lượng tâm đó để phát triển định và đạt đến tâm thiền, thời như vậy vừa gọi là Appamanya và vừa gọi là Mahakata. Còn trong khi sử dụng 26 đề mục khác ngoài 4 phận trú từ bi đi xả để tu chứng được thiền sắc giới và vô sắc giới, thời như vậy chỉ gọi là Mahakata đại hành hay là đáo đại mà không gọi là Appamanya vô lượng tâm được. Cái thứ hai đó mà chúng ta nói cái sự khác biệt là bởi vì Mahakata ở đây là để chỉ cho các loại tâm, tâm thiền gọi là Chanakita. Còn nói đến vô lượng tâm từ bi hỷ xả thì để chỉ cho các cái tâm sở như là Adosa, Chetasika, tâm sở vô sân, Karuna Chetasika, tâm sở bi, Mudita Karuna là tâm sở hỷ, tâm sở từ hỷ, và Tatra Machatata Chetasika tức là tâm sở hành xả hay là tâm sở trung hòa. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy rõ là Mahakata là để chỉ cho cái pháp đáo đại, còn 4 vô lượng tâm chỉ gọi là 4 cái phẩm trú là để chỉ cho 4 tâm sở tương ưng với cái tâm đáo đại. Có cái sự khác biệt nhau ở cái chỗ đó. Kính bạch sư trưởng, kính bạch sư tăng, câu hỏi của sư trưởng đưa ra chúng con xin được trả lời như vậy. Không biết sư trưởng và sa thủ và sư trưởng đã hoan hỷ cho cái câu trả lời này. Chúng con xin được tiếp tục với một câu hỏi khác. để hỏi. Và câu hỏi này xin được hỏi Đại Đức Pháp Đăng. Không biết là Đại Đức Pháp Đăng có còn ở trước máy không ạ? Đại Đức Pháp Đăng, dạ. Thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Đăng rồi. Và tôi xin điềm chỉ chút lát nữa đây, nếu Đại Đức Pháp Đăng trả lời xong câu hỏi, xin được nêu lên câu hỏi để hỏi Đại Đức Pháp Tính. Rồi Đại Đức Pháp Tính nêu câu hỏi để hỏi Đại Đức Tuệ Quyền. Đại Đức Tuệ Quyền trả lời xong sẽ nêu câu hỏi để hỏi Đại Đức Trí Rõ. Như vậy là chúng ta hết giờ. Ở đây chúng tôi muốn hỏi Đại Đức Pháp Đăng một câu hỏi như thế này. Trong đoạn kinh này, khi nói đến một người dị ước lượng, tức là Đức Phật này giải thích rằng đó là người náo động, là người lấm bầm lấm bì, khoác lác, kiêu căng, người nói nhiều đó, nói nhiều và hay khoe khoang, thì như vậy gọi là người dễ ước lượng. Có một trường hợp khác, nếu như một vị pháp sư có biện tài, vị đó nói nhiều pháp, giảng giải nghĩa nhiều Phật ngôn, cái sự nói nhiều của vị pháp sư đó có thể cho rằng vị pháp sư này là người dễ ước lượng không, hay là ý nghĩa tích cực tiêu cực như thế nào? Xin thỉnh để Đức Phật Đăng quan hệ trả lời cho câu hỏi này. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, con Phật Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, con kính lễ sư trưởng Thượng Tọa Thầy Siêu, Đức Pháp Tăng, Đức Tề Quyền, Đức Lành, Đức Pháp Tính. Còn chư tôn Đức Tăng kính chào Đức Sư, cùng quý tôn nữ kính chào Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trình bày thế này. Bởi vì khi mình nói đến người lắm mồm lắm miệng khác với người nói đúng theo pháp, cũng nói nhiều nhưng mà người này nói giống như quý vị thường biết á. À, nếu một người không có chánh niệm á, thì mình có thể nói tạp cái ngữ đó, có nghĩa là nói nhiều chuyện mà cái tâm của mình không có kiểm soát mình đang nói cái gì, thì đó là cái người gọi là lắm mồm lắm miệng, gọi là cái người dễ ước lượng. Nhưng mà đối với vị pháp sư á, thuyết nhiều Phật ngôn, kể nhiều câu chuyện á, thì chúng ta có thể gọi người đó là người lắm mồm lắm miệng không? À, xin thưa quý vị đó, thì mình không thể nào nói vì đó là lắm mồm lắm miệng được. Vì Đức Phật ngày dạy đó, khi mà đến cái hội chúng có hai cái phận sự mà chư tỳ khưu phải làm đó, một là im lặng như bậc thánh, hai là nói như bậc thánh, có nghĩa là nói đúng với chánh pháp á. Bởi quý vị thấy cái rừng một cái khu rừng mà Đức Thế Tôn người nói có thể làm cho khu rừng gì chói sáng đó, thì các cái vị đó nói lên, mỗi người nói một cái cách à. Có nghĩa là mỗi người thì có nhiều vị thì ngồi nói rằng nếu bàn luận về bốn cái pháp vô ngại giải đó thì là sẽ làm ngôi rừng này chiếu sáng. Có vị thì nói rằng hành thiền định thì sẽ làm ngôi rừng chói sáng. Mỗi vị nói một điều. Nhưng khi Đức Thế Tôn ngày nói đó, nếu một vị tỳ khưu mà làm ngôi khu rừng này chói sáng đó, là vị đó khi mà ăn vật thực xong, chánh niệm tỉnh giác, ngồi thiền, rồi theo dõi hơi thở định tĩnh, để có thể từng tự thứ lớp chứng các loại thiền định và chứng đắc đạo quả, là làm cho khu rừng này chói sáng. Đức Thế Tôn người nói lên như vậy. Rừng Gô Xin Gá. Cảm ơn Đức Sư. Thì chính Đức Thế Tôn người nói lên cái sự chói sáng là làm cho mình cái tâm mình chói sáng. Và thường thì chúng ta biết một cái vị có chánh niệm tỉnh giác và thuyết giảng Đức Phật ngôn á, thì đó là cũng điều Đức Phật ngày chấp nhận, gọi là khu rừng chiếu sáng. Nhưng mà ngày muốn nói đóng góp thêm là tất cả những vị tỳ khưu đó khi mà làm cho mình đạt được đạo quả thần thông thiền định thắng trí đó thì gọi là viên mãn cái hạnh của mình, gọi là những cái vị trưởng lão hay là những vị mà luôn luôn được lúc nào cũng được chư thiên và nhân loại ái kính đó, là những vị có cái hạnh chói sáng thì sẽ làm cho khu rừng chói sáng. Thì như vậy thì quý vị thấy một cái người mà nói lắm mồm lắm miệng ở đây mà Đức Thế Tôn người nói cái nói ngôn từ bừa bãi đó thì nó gọi là tạp quý ngữ. Có nghĩa là mình ngồi mình nói mình không biết mình đang nói cái gì. Có nghĩa là không có tỉnh giác. Còn vị pháp sư thuyết giảng dẫn chứng nhiều câu chuyện, ví dụ chúng ta thấy như ngày Kumara Kassapa ngày thuyết cho Upayasi đó. Thì quý vị thấy cái câu chuyện nó rất là dài, ngày kể đến một cái câu chuyện một người mà gánh một cái bó dây vải với một người gánh vải rồi gánh chiếc gánh vàng gánh bạc một người trở về quê, mà ngài kể lên cái đoạn chuyện đó rất là dài để giúp cho Upayasi từ bỏ tà kiến. Một người chấp thủ cái tà kiến, ngài dùng nhiều thí dụ. Ngày mà chúng ta nếu mà quý vị có rảnh vô trường một kinh mà coi cái bài kinh Upayasi Sutta đó thì quý vị thấy bài kinh đó ngài Kumara ngài thuyết cho Upayasi rất là dài và ngài kể rất là nhiều câu chuyện, và cuối cùng á thì Upayasi mới từ bỏ cái tà kiến. Gọi là từ bỏ tà kiến ở đây là chấp nhận làm phước thôi quý vị. Nhưng mà Upayasi cũng vẫn nói với ngài Kumara, bây giờ mà tôi bỏ cái tư tưởng này thì mọi người sẽ nói rằng Upayasi bây giờ từ bỏ cái tư tưởng đó này kia nọ, không còn ôm ấp cái tư tưởng đó, thì nên vì vậy mà tôi không bỏ. Vì vậy mà tôi không bỏ cái tư tưởng, cái quan kiến, cái khuynh hướng của tôi là như vậy. Thì mình nói như vậy thì mình thấy rằng ở đây có một cái người mà gọi là những người tà kiến thì gặp những cái vị trưởng lão thì các vị đó có thể bằng nhiều câu chuyện, bằng nhiều cách thí dụ mà có thể rất là nhiều câu chuyện rất là dài mà chúng ta coi như bài kinh Upayasi mà được ngài Kumara ngài thuyết pháp thì quý vị sẽ thấy được. Nhưng mà ngược lại, tại sao mà gọi là Đức Phật ngài không có quở trách mà và vị đó lại có chánh niệm tỉnh giác, không có xuyên tạc lời nói của bậc thánh, có nghĩa là nó đúng với lời nói của Đức Phật. Đức Phật ngài thường tán thán những vị đó, và thường thường quý vị cũng thấy những cái pháp bất thối đó, thì Đức Phật ngài cũng nói ngày nào những vị trưởng lão đó có giáo giới nhắc nhở, có cái sách tấn những vị thượng tọa tỳ kheo hoặc là hạ tọa tỳ kheo đó thì sẽ làm cho Phật pháp mà nó thạnh hành. Ngày nào mà những cái vị trưởng lão mà biết giáo giới hay nhắc nhở những cái vị tân sư, những cái người tu tập đó là đó là cái hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại, đó là những cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật ngày khuyên. Và chúng ta cũng thấy có những lúc mà Đức Phật ngày nói những cái vị thiền sư đó cũng nên tôn trọng những vị pháp sư, và những vị pháp sư cũng tôn trọng vị thiền sư. Giống như con bò mà nuôi con và con bò đẻ con vậy, những vị pháp sư giống như con bò đẻ con, còn những vị thiền sư giống như con bò nuôi con vậy. Nên Đức Phật ngày khen tặng cả hai giới, có nghĩa là pháp sư thì cũng khen tặng và thiền sư thì cũng khen tặng, có nghĩa là ngài nói bởi vì cái Phật pháp nó thạnh hành nó là do hai nhóm, vừa là những vị thiền sư vừa là những vị pháp sư. Nên thường thường quý vị thấy như là ngài Sariputta được Đức Phật ngày ban cho cái đặc ân cái danh hiệu là gọi là sanh mẫu. Còn đối với ngài Mốc Lan Ná là gọi là dưỡng mẫu. Sanh mẫu là cái người mà đưa cho đắc thành đạo quả, tu đời quần, việc bỏ cái tà kiến. Bởi thường thường quý vị thấy cái sơ đạo là cái kiến đạo, còn cái nhị đạo là tiến đạo. Nên những người mà nhờ nghe pháp là từ bỏ cái tà kiến, rồi những cái đạo khao gọi là tiến đạo nhờ tu tập. Nhưng mà những người mà thường thường quý vị thấy những người tà kiến, họ còn cái tà kiến mà họ nhờ nghe pháp, nên gọi là sơ đạo là kiến đạo, còn nhị đạo là tiến đạo, là chỗ đó. Nên thường thường ngài mới nói cho ngài Sariputta là một sanh mẫu, còn ngài Mốc La Ná là dưỡng mẫu, có nghĩa là trong hai vị này luôn hỗ trợ lẫn nhau, thành ra chúng ta phải hiểu như vậy. Và chúng ta không thể nào nói một vị mà tiếp pháp giảng đạo mà đưa nhiều câu chuyện, nhiều thí dụ trở thành người gọi là người dễ ước lượng được. Và chúng ta phải nói rằng vị đó có chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh nhớ đến những lời dạy của Bậc Thánh, thuyết giảng theo lời dạy của Bậc Thánh. Như vậy thì mới đúng, chứ không thể nào nói rằng những người đó là những người dễ ước lượng được. Thành ra trong câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày, có nghĩa là đối với các vị thiền sư thì cũng phải cũng có thuyết pháp nữa quý vị. Chúng tôi thỉnh thoảng có đi dự những khóa thiền của ngài Kim Triệu đó, thì ngài ngài cũng có hành thiền mà ngài cũng có dạy, ngài cũng có thuyết pháp, ngài cũng nói về năm thiền cái trong lúc khôn trầm thủy miên, rồi cả hối thiền cái, sân độc thiền cái, hoài nghi thiền cái, ngài cũng nói đến cái tham dục thiền cái cho mình tu tập để mình biết được những cái thiền cái trong lúc mình hành trì, những cái tâm tham nó sanh khởi thì mình phải biết nó là những cái thiền cái, nó là tham dục thiền cái, còn bực bội khó chịu là những cái sân độc thiền cái, thì ngài cũng trình bày, ngài cũng nhắc nhở như vậy. Nên thường thường quý vị thấy những cái vị thiền sư đa số là những vị rất là giỏi tham tạng, các cái vị thiền sư đa số là các vị rất là giỏi tam tạng, chứ không phải là những vị thiền sư không biết cái gì đâu, cái gì không phải đâu, mình đừng có nghĩ như vậy. Thành ra con xin trả lời cái câu của thượng tọa Đệ Siêu như vậy, không biết cái câu của con trả lời thì thượng tọa cần có đóng góp gì nữa không, nếu mà thượng tọa không có đóng góp gì thì thượng tọa cho cái tín hiệu đi rồi con để con hỏi con hỏi để đức phát tính đi ha. Nghe nói hôm nay đi sư liệu pháp cũng cũng đường truyền cũng không tốt, thành có thể để hỏi về sau. Ở trong cái bài học hôm nay mình nói một người mà gọi là tháo động tiêu căng dao động lắm mồm nó, thì người đó gọi là người dễ ước lượng. Nhưng mà để đức phát tính có thể nói chút xíu về cái ví dụ mình thấy như tôn giả Chanh Đá đó, lúc mà lúc trước thì tôn giả Chanh Đá có những cái lời nói cũng cao nhiệt, cũng nặng nề đối với ngài Sariputta và ngài Moggallana. Nhưng mà sau này thì khi mà bị hành phạt thì ngài cũng tu tập và ngài cũng chứng đạo quả A La Hán. Và chúng ta cũng thấy có nhiều vị tỳ khưu thì có những cái lời nói cũng lắm lời lắm miệng, cũng tôn giả U Đa Dí chúng ta cũng thấy, hoặc là có nhiều vị mà cũng sanh sự đủ thứ chuyện hết, nhưng mà sau khi mà tu tập đắc đạo quả A La Hán thì trở thành những cái vị mà có đức hạnh thu thúc. Như vậy thì mình nói cái người dễ ước lượng và người khó ước lượng thì mình chỉ là nói như vậy thôi, hay là mình quyết định là cái con người của mình là như vậy chứ không thể nào thay đổi được. Thì theo Đại Đức Pháp Tính thì con người mình nói là dễ ước lượng là người lắm mồi lắm miệng như vậy á, thì mình có thể đánh giá người đó suốt cuộc đời, hay là chỉ là tại vì người đó có cái khuynh hướng như vậy nên mình đánh giá như vậy, nhưng mà người đó có thể trở thành người khó ước lượng. Đức Pháp Tính có nghĩ vậy không? Xin Đức Pháp Tính chia sẻ cho cái điều mà Đức Pháp Đăng muốn hỏi Đức Pháp Tính như vậy.
Hoặc là nói leo trước cái lời nói của cô giáo hoặc thầy giáo,
thì những cái bản tấm này thì quý vị biết rằng là thường thường là những cái người nam sinh thì ưa có cái tập đó, ưa có cái tập đó thích nói trước cái lời nói của người ta, hoặc là thích thêm vào cái lời của ai đó đang giảng dạy. Thì những cái mục đích này thì thật sự ra khi mà mình trải qua một cái cuộc đời học sinh rồi, mình trải qua một cái thời gian mà mình là học trò, thì bây giờ mình lớn lên mình nhìn lại thì mình thấy những người đó chẳng qua là người ta có những cái hành động đó để làm cho mọi người chú ý, hoặc là làm cho một cái áo dài nào đó, hoặc là một cái tóc dài nào đó để mà người ta chú ý về cái người học sinh đó thôi, cái người nam sinh đó thôi. Thì do cái tấm hiếu trọng hoặc là do cái tấm kiêu căng nên thường nói những cái lời thách lát, hoặc là thường là có cái sự mà xem hoặc cái lời nói của người khác. Nhưng mà trải qua một thời gian thì những cái người đó khi mà lớn lên rồi, rời khỏi chiếc ghế của nhà trường rồi, thì những người này đi làm hoặc là có vợ có con vân vân, hoặc là trưởng thành rồi, thì những người này có cái sự mà hộ trì cái khẩu nghiệp hơn, có nghĩa là lúc này là biết mình lớn rồi, biết mình lớn rồi, những lời gì đó mình nói cần phải suy nghĩ trước rồi nói. Thì cái điều này thì quý vị biết rằng sau nhiều lần mình gặp lại, hoặc là sau nhiều năm mình gặp lại, thì mình thấy những người đó rất là chững chạc chứ không còn là như xưa. Thì chính cái điều này chúng tôi gặp đó, chúng tôi trong khi nghe giảng bài này thì mình cũng nhớ nhiều về những cái người bạn của mình trong khi mà mình còn ngồi trên chiếc ghế của nhà trường đó. Thì sao mình được gặp lại và sẵn hôm nay mình nghe cái bài pháp này thì mình rồi gặp để Đức Pháp Năng đặt câu hỏi này. Thì ở đây chúng tôi nhìn nhận ra có những người hồi trước người ta còn cái sự mà kiêu căng, hoặc là người ta không biết giữ gìn cái miệng của mình, cái khẩu nghiệp của mình, nhưng mà trải qua một thời gian do gần gũi hoặc là do tài do quý nên họ thu hút được, họ trở thành những cái người mà nói học thờ, hoặc là nói có ý nghĩa, hoặc là nói có cái sự lợi ích do người ta nhìn nhận được. Cái sự nhìn nhận này được đó là do gần với người trí, hoặc là do có tàn có quý, hoặc là do cái dòng thời gian của tuổi tác mình nó lớn, thì mình có cái sự nhận định nó đúng đắn hơn. Thì đây là cái trường hợp này là biết thay đổi, biết sửa chữa. Rồi cũng có những cái trường hợp đó thì quý vị biết rằng là mình phải nói rằng là tính nào tập nấy, ngựa quen đường cũ. Có nghĩa là những người này hồi khi mà mình còn đi học hoặc là đi làm cũng mất, thì mình cũng gặp họ có những cái tấm này, có những cái tấm này, nhưng mà sau 10 năm trở lại, hoặc là mười mấy năm, hoặc là trải qua một cái thời gian dài gặp lại những người này thì họ vẫn còn tấm đó, vẫn còn như ngày nào.
Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ kính bạch Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính đã bị ao khỏi rung rồi. Con xin kính thỉnh sư điều hợp tiếp ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con vừa mới thấy Đại Đức Pháp Tính trở vô lại, con kính cung thỉnh sư Pháp Tính cầm mic trở lại ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ.
quý vị thấy chúng tôi mới vừa thấy cái pháp tính rồi sao lại lại té xuống nữa rồi không biết nữa. Thôi quý vị chờ đợi chút xíu đi ha. Chúng tôi muốn đặt câu hỏi thì để quý vị thấy cái người mà gọi là dễ ước lượng với người khó ước lượng đó, thì thật sự ra thì cũng nó cũng theo cái trào lưu của cái tâm của mình. Bởi vì ở đây Đức Phật ngày nói thì mình cũng cũng nên hiểu rằng không phải là cái người đó là cái người xấu thì xấu hoài. Có thể là người đó nếu mà thấy được cái nguyên nhân mình tại sao mà người ta ghét mình đó, thì mình sẽ biết được cái lỗi lầm của mình. Và từ cái biết được lỗi lầm của mình đó, thì mình cũng sẽ sửa đổi được cái lỗi lầm của mình. Và mình thì khi mà cái từ bỏ cái lỗi lầm đó rồi thì mình sẽ không còn là cái người mà dễ ước lượng, là cái người là lắm mồm lắm miệng nữa, mà trở thành cái người gọi là có tu tập và có chánh niệm tỉnh giác và có thành tựu được cái pháp của bậc thánh nhân. Nói điều này ở đây thì để quý vị thấy cái theo cái bài học này, bài dễ ước lượng và khó ước lượng chỉ nói một mặt như vậy thôi. Không biết đại đức có tính vô rồi, đức có tính có bây giờ có commit được không? Nếu commit được thì lên tiếp tục ha. Giơ tay đi. Có nghe chưa? Nghe chưa giơ tay đi. Rồi commit tiếp nha.
Dạ, quý vị có nghe lại được âm thanh của chúng tôi chưa vậy? Dạ, phải nói rằng là buồn cho số kiếp vì internet nó đã an bài. Ngày nào mà mình có cái sự quan hệ để mà mình trình bày thì đang nhập tâm thì thấy không có ai chết chát lên hết. Không có ai chết chát lên cho mình thấy thì mình cũng hơi nghi nghi vậy, nhưng mà tới chừng internet nó bị thoát ra ngoài luôn thì lúc đó mình mới biết là mình đã vừa té. Và vì vậy á mà mình cũng không biết mình đang nói tới đâu nữa. Thì trở lại với cái câu hỏi của đại đức Pháp Đăng thì có những cái người người ta trước kia người ta có cái sự trong hơi nhỏ không đang chúng tôi cái máy của chúng tôi cũng rất là bình thường, đang ở internet của chùa rất là mạnh tại Tô Kỳ. Bây giờ chúng ta biết rằng có một số người trước kia người ta ví dụ như người ta không có hộ kỳ, người ta không giữ được cái khẩu hành của người ta, có nghĩa là lời nói vân vân. Nhưng mà sau một cái thời gian lớn dần, ví dụ như là do tuổi tác, hoặc là do tài quý, hoặc là do mình thân cận với vật chứng, thì những người đó sửa chữa được. Chúng ta điều này chúng ta gặp ở ngoài đời thì cũng rất là nhiều, ở ngoài cái đời sống của mình rất là nhiều. Rồi còn đối với ở trong Phật học thì chúng ta cũng gặp rất là nhiều. Ví dụ như vừa rồi thì Đại Đức Pháp Đăng đã nói đối với ngài Chăn Đá, hoặc là có những vị ăn nói cũng không có giữ được mà chín chắn, nhưng mà do cái sự giáo giới của các vị trưởng lão hoặc là thế tôn vân vân, các cái vị đó có thể đã sửa đổi được rất là nhiều. Rồi nhưng mà ngoài ra đó cũng có một số người chúng ta thấy rằng thường ở thế gian thường nói là ngựa quen đường cũ, hoặc là chính là tật máy vân vân. Thì những người đó thì quý vị thấy rõ ràng là không có biết sửa, có nghĩa là do không có tài quý, hoặc là do không có cái đời sống gì của mình, không có suy tư, mình nhìn lại mình. Thật sự điều này quý vị biết gặp rất là nhiều, có nhiều vị cũng có nhiều người quý vị thấy rằng là hầu như thức dạy người ta rất là nhiều, nhưng mà ít có nhìn lại mình. Mà ngược lại ở trong bài kinh mà Đức Phật dạy cho đại đức La Hầu La Ca Hú La là mỗi sáng mình phải có sự phản tỉnh lại. Mỗi sáng chúng ta thấy rằng là mình sẽ làm gì trước đi, mình sẽ soi gương, mình nhìn lại cái nguyên nhân của mình, hoặc là cái tập diện của mình. Thì cũng vậy, Đức Phật dạy cho chúng ta mỗi một ngày chúng ta phải soi lại cái nội tâm của chúng ta. Chúng ta coi chúng ta bị cái phiền não nào, chúng ta đang còn những cái trở thành tà hoại như thế nào, thì chúng ta sẽ cắt trừ nó, hoặc là chúng ta cũng phải sửa chữa. Thì do không có cái đời sống nội tâm nên những người này không có nhìn nhận ra, mà không nhìn nhận ra nó thì như sao? Thì những người này vẫn chính là tập nấy, vẫn ngựa quen đường cũ. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng những người này không có thay đổi được. Ví dụ như là cái thời gian sống thì lâu nhưng mà kinh nghiệm thì ít. Cũng như chúng ta thấy rằng ở trên đời này có những người sống thời gian rất ít nhưng mà kinh nghiệm rất là nhiều. Có nhiều người thì tuổi tác, thời gian và kinh nghiệm cũng đi đôi với nhau. Nhưng mà ngược lại có một số người cái thời gian thì tuổi tác sống rất là lâu nhưng cái kinh nghiệm rất là ít. Do không có nhìn thấy nội tâm của mình, hoặc là không có chịu học hỏi nơi bậc trí, hoặc là không có làm, không có quý. Vì vậy mà không có thay đổi, không có sửa chữa là được. Thì đây là những cái ý con xin được đóng góp trả lời qua câu hỏi của đại đức Phật Đăng. Bây giờ con xin được dứt lời, và do thấy thời gian cũng hết rồi, vì vậy chắc có lẽ sẽ tỉnh đức Phật Đăng trở lại. Nam mô Phật Đăng.
Bây giờ thì sau cái câu trả lời thảo luận của Đức Pháp Tính thì cũng hết thời gian rồi. Bây giờ xin đọc bản tin. Bản tin của Di Quang dịch bản tin 2833 nói về Thái Lan thì lo ngại Duy Tân mất tích và các cao ốc tại Bangkok bị động đất. Sẽ do Vô Bất Phi trình bày, mời Phật tử Vô Phi đọc bản tin.
Thái Lan lo ngại về Chư Tăng mất tích và các cao ốc tại Bangkok vì động đất. Bangkok, Thái Lan, ngày 27 tháng 3 năm 2011, Giám đốc Văn phòng Phật giáo Quốc gia ONB Nakpraj Benchavatananan nói, ông đã thúc đẩy văn phòng tại Chiang Rai điều tra về 10 vị sư cùng các đệ tử đi hành hương và đã mất tích sau vụ động đất với độ rung 6.8 tại vùng đông bắc Miến Điện hôm tối thứ năm. Ông nói rằng thông thường những cuộc hành hương bằng đường bộ không được báo cáo với văn phòng ONB. Một nguồn tin liên quan đến du khách Thái Miến Điện cho biết rằng 50 du khách Thái bị kẹt tại tỉnh Kaem Thong Du. Con đường nối liền thành phố Tachirek với Kaem Thong đã bị hư hại. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Lý Kích Intrasambat và các nhân viên cao cấp đã điều tra sự ảnh hưởng của vùng bị ảnh hưởng bởi vụ động đất thuộc quận Sien, tỉnh Chiang Rai, chùa Thác Chong Phi Thi, chùa Thác Phu Khao, chùa Pa Sắc và chùa Thác Chê Đi Long. Họ cũng nói rằng ngoài 4 địa điểm này đã bị niêm phong bởi văn phòng mỹ thuật số 8 tại Chiang Mai do đài Prasat Krum đã bị rạn nứt. Trong trường hợp có thêm động đất, Lý Bích chỉ thị cho nhân viên dựng cột chống đỡ phần nắp trên của chùa Thác Chong Phi Thi. Ông nói phần nền của chùa đã được củng cố vào năm 2006, nên sẽ không bị sụp như một số người lo ngại. Ông sẽ báo cáo với nội các về những thiệt hại và thúc đẩy việc thẩm định chi phí bảo quản và sửa chữa những địa điểm này để ngân khoản có thể được cấp phát càng sớm càng tốt. Nhà địa chấn học Thai Bull Noan Miu từ khu hát dây thuộc trường đại học Bridge of Sankala khuyến khích chính phủ và các cơ quan liên hệ nên thiết lập hệ thống báo động địa chấn cao cấp để báo động cho dân chúng và giúp dân chúng nhanh chóng sơ tán khỏi nơi nguy hiểm. Ông nói điều này cần thiết vì Thái Lan có đến 13 đường nứt. Ban quản lý đô thị Bangkok BMA thống đốc Sukhumvan Paripattha nói ông sẽ triệu tập một phiên họp tuần tới để định giá tình huống này vì Bangkok có nhiều cao ốc nhưng không có kế hoạch nào cho trường hợp động đất. Các nhà xây dựng và nhân viên sẽ thảo luận về các điều lệ mới cho việc cấp phép xây dựng cao ốc. Ông cũng nói BIM đã hoàn thành dự án phòng ngừa thiên tai năm rồi gồm cả động đất, đang chuẩn bị huấn luyện nhân viên BMA. Ông nói thành phố cũng nên thêm vào việc phòng chống sóng thần vào dự án vì Bangkok ở gần biển. Phó giám đốc Pothep Thitathebon nói BAM sẽ yêu cầu ban công trình công cộng và dự án tỉnh quốc gia hãy tu chỉnh điều luật kiểm soát xây dựng năm 2007, trong khi Viện Xây dựng của Thái Lan sẽ điều hợp các cơ quan liên hệ điều tra và trùng tu các cáo bị bỏ phế. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại, con cung kính sư trời điều hành diễn đàn. Dạ, kính thưa.
Sơ thú lành thai, cảm ơn đại đức, cảm ơn anh Dịch Cửa Thích Như Quang và giọng đọc của mình do Bốc Phi. Ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe đại đức pháp tính thuyết giảng về thiên hạ mang mang ăn người tri kỷ, sẽ do giảng sư đại đức pháp tính, đó là cái bài học ngày mai, và thỉnh chư tăng ngài vào tham gia thảo luận, mời tự nghe pháp. Bây giờ thì mời thi chúng lên tri ân cho tôn đức và hoàng mãn để kính hồi ứng, mời tôi Bích Thu ạ.
Sa thụ lành thai, con Bích Thu thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân cho tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu một năm lại an lạc trong đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư công viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Thank you.